Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nhưng mà trước khi vào chương trình, thì Khánh Thi hỏi không thôi. Hôm qua có vị thính giả hỏi Khánh Thi, nói là nhớ hôm nay trước khi vào chương trình, Khánh Thi hỏi, không có Khánh Thi quên, là vấn đề về Living Trust đó. Thì làm ở California, cái đấy là luật của liên bang hay là khi mà ở California thì mình làm ở California, còn các tiểu bang khác thì phải kiếm luật sư ở các tiểu bang khác à, vậy thưa luật sư.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Để trả lời cái câu hỏi đó thì chúng ta ở California, những tài sản ở California khi chúng ta làm living trust đó là luật của tiểu bang. Nếu người mất có tài sản ở những cái tiểu bang khác thì chúng ta phải có luật sư ở những cái tiểu bang nơi đó để mà làm những cái quá trình, tức là procedure và processing dựa theo cái điều luật của cái tiểu bang nơi cái tài sản, cái bất động sản mình có ở đó. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta gọi tiếng Mỹ đó là ancillary probate. Và quý vị có biết, nó tùy vào cái tiểu bang, nó tùy vào cái tài sản. Tự nhiên Khánh Thi hỏi câu hỏi này làm tôi cũng không hiểu sao. Mà Khánh Thi và tôi hình như cái thần giao nó làm sao, mình phải đi bác sĩ xem lại nhé. Bữa nay tôi có cái hồ sơ mà nó tương tự như vậy, nó tương tự như vậy, tôi nghĩ là nó tương tự như vậy. Cho nên cũng nói về vấn đề tài sản ha, cho nên chúng ta sẽ đi qua cái hồ sơ này. Và cái hồ sơ này nó đã có từ cái đời thuở nào mà nó xa xôi lắm, từ cái hồi bắt đầu từ thời gian 1900 ấy, mà bây giờ chúng ta biết những cái sự quyết định của tòa trong những cái hồ sơ như thế này vẫn còn được dùng và có hiệu lực. Cho nên khi những cái vấn đề như vậy tương tự xảy ra thì những luật sư họ phải làm những việc research để điều tra xem rằng là có những cái điểm nào nó hợp với cái hồ sơ mà họ đang đấu tranh với phía bên đối phương mà nó có thể được áp dụng ha. Cho nên để trả lời câu hỏi Khánh Thi thì luật probate là luật ở tiểu bang. Người luật sư mà làm việc với quý vị, nếu họ chỉ có cái bằng hành luật ở tiểu bang California thì chỉ có hành luật đây thôi. Rồi nếu mà cái tài sản đó nó ở bên Georgia, bên Florida, bên New York thì mình phải tìm luật sư ở bên đó để giúp cho mình làm cái việc giải quyết cái tài sản ở bên đó. Và nó phức tạp lắm, đi vào chi tiết, nó đủ mọi thứ hết. Bây giờ tôi đưa quý vị đến cái hồ sơ này để quý vị thấy nó phức tạp đến cái cỡ nào. Chọn ông này, để tôi coi cái nào. Cái ông này, ông ấy mất, không có di chúc hay không có trust, trong một cuộc tai nạn. Và trong cuộc tai nạn đó thì vợ của ông ta cũng mất. Chúng ta khi làm về vấn đề living trust thì đây là một việc chúng ta phải nghĩ đến. Ở California này nó có một cái điều khoản là nếu hai người mất một lúc thì mình phải thẩm định ai mất trước, ai mất sau. Mà nếu chuyện đó không thẩm định được thì cái tài sản nó chia đồng đều cho một nửa bên này, một nửa bên kia, tức là cái nửa bên phía vợ và nửa bên phía chồng. Thì trong cái hồ sơ này họ nói rằng là ông này, ông ấy chết sau bà. Và khi hai người này mất đi, họ để lại ba người con dưới tuổi vị thành niên. Khi chúng ta nói đến đây thì chúng ta phải nghĩ đến, thế thì bây giờ ba cái đứa nhỏ này ai lo cho tụi nó đây? Đó là lý do tại sao trong cái Living Trust, một cái bộ Living Trust đó, nó vẫn có một cái điều khoản về vấn đề bảo hộ các em dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta gọi đó là guardianship. Cái đứa lớn nhất của hai cái ông bà này, nó mới có 14 tuổi à. Cái ông này, ông có đến 7 cái khế ước, 7 nhân thọ lận, 7 cái nhé quý vị. Mà như tôi nói, cái hồ sơ này nó mãi từ đời thuở 1900 lận đấy. Mà 7 cái bảo hiểm nhân thọ này cộng lại là 27.000 đô la. 27.000 đô la năm nay làm, ngày nay làm được cái khỉ gì. Nhưng mà 27.000 đô la vào thời đó nó rất là lớn, phải không? Lớn lắm. Và tất cả những cái khế ước này đều nói rằng là nếu ông ta mất thì cái tài sản này đưa về cho vợ ông ta. Và trong trường hợp vợ ông ta mất trước ông ta thì cái tài sản này sẽ giao cho người quản lý cái tài sản của ông ta, tức là administrator, tức là executor hoặc là trustee. Bây giờ thì những người có bảo hiểm nhân thọ phải đi tìm những cái tờ giấy này, chúng ta gọi là designated beneficiary. Quý vị phải xem là cái tờ giấy đó quý vị đã viết cái gì. Quý vị không nhớ thì quý vị phải xem là quý vị viết như thế nào. Ok, quý vị phải coi lại những cái việc này, là bởi vì tôi đã thấy và đã nghe và đã biết những cái lời chỉ định trong những cái bảo hiểm nhân thọ nó không đúng với cái ý định của cái người mua, là bởi vì for lý do này lý do khác, cái người mua họ không hiểu tại sao họ nên làm thế này mà không nên làm cái thế kia. Nếu quý vị có câu hỏi, quý vị có thể gọi điện thoại cho chị Oanh ở số 408 891 3448 để ngồi xuống để xem lại những cái sự chỉ định của mình có nó đúng hay sai. Ok, ông này ông ấy chỉ định tôi chết, cái tiền bảo hiểm này về vợ tôi. Vợ tôi mà chết trước tôi thì tiền bảo hiểm này về cái người quản lý cái tài sản của tôi. Đó là cái chỉ định của cái ông này. Tôi có giờ ông nghĩ là vợ ông có chết trước ông đâu. Có giờ ông nghĩ là vợ ông chết cùng một lúc với ông đâu. Cho nên ông ấy bảo rằng là nếu chuyện đó nó xảy ra thì tôi để lại cái tài sản này cho cái khối tài sản của tôi để chia ra. Chia ra như thế nào thì nó dựa trên cái phát xác suất, xin lỗi, cái phát sinh tự nhiên của điều luật, chúng ta gọi là intestacy. Ok, và vì vậy những cái tài khoản của cái khế bảo hiểm nhân thọ này đặt vào trong cái khối tài sản của ông này. Ok, và nó đưa cho tay cái người quản lý cái tài sản này của ông ta, tức là cái người đứng ra để làm việc này. Thế thì cái ông này, ông có một người em hay một người anh, tôi không biết. Có một người anh, cái người anh này nộp đơn yêu cầu tòa để cho ông ta được đứng ra quản lý cái việc này, nhưng tòa từ chối. Và cũng vào cái ngày đó thì cái ông này và vợ của ông ta nộp đơn vào trong tòa xin làm người giám hộ cho ba cái đứa nhỏ này. Cái công ty mà bảo hiểm những cái khế ước này, họ đặt đơn vào tòa yêu cầu tòa để cho họ được đứng ra để mà quản lý cái tài sản này. Và một thời gian sau thì tòa chấp nhận cho cái đơn của cái ông em của cái ông đã mất này được làm cha mẹ của ba đứa nhỏ này. Có lẽ đây là cái bước đường cái ông anh này ông hay là cái ông em này ông đi hơi lẹ là vì ba cái đứa nhỏ này nó là con của cái ông đã mất, nhưng trước khi cái tài sản của cái ông đã mất này được giải quyết, được chia ra, thì ba đứa nhỏ này nó đã làm con của cái ông em này. Theo luật phát sinh tự nhiên thì ông bà này mất đi thì cái tài sản của ông bà này chia cho ba đứa nhỏ đồng đều như nhau. Và ba đứa nhỏ này nó cần phải có người giám hộ là vì nó dưới tuổi vị thành niên để mà giữ cái tài sản cho nó đến lúc nó 18 tuổi. Nhưng vì lý do nào đó mà cái ông này ông ấy đã làm cái giấy tờ xin làm cha mẹ nuôi của ba đứa nhỏ này và đã được chấp thuận trước khi tòa tài sản đưa ra cái lệnh để cái người đứng ra quản lý cái hồ sơ này được quản lý cái số tiền tài sản này. Nhưng cái tài sản này bây giờ phải đưa như thế nào? Cái ông em này ông nói lẽ nhiên nó đi về ba đứa nhỏ. Nhưng mà ông ta quên rằng là ba đứa nhỏ này nó không còn là con của cái ông đã mất nữa rồi. Quý vị có thấy không? Đây là cái việc mà chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải thẩm định và phải phân tích cho nó được rõ một chút, thấu suốt một chút trước khi chúng ta làm việc gì đó. Có nhiều khi có những việc chúng ta không suy nghĩ tới vì chúng ta thấy rằng là nó không cần thiết để mà bỏ thời gian ra để làm như thế. Và cái sự suy nghĩ của chúng ta nó không có đúng với những gì mà điều luật đã được đặt ra. Tôi sẽ không đi vào chi tiết cho nhiều lắm ở cái khúc này. Là bởi vì cái sự yêu cầu của cái ông em này, yêu cầu tòa chia cái tài sản này cho ba đứa nhỏ, nó không còn là một cái việc có thể làm được nữa. Tại vì ba đứa nhỏ này nó không còn là con của cái ông đã mất nữa rồi. Nó bây giờ là con của cái ông này. Và nếu nó là con của cái ông này thì nó không thể nào đứng thừa hưởng cái tài sản này dưới cái luật phát sinh tự nhiên. Giống như quý vị biết có những người qua Hoa Kỳ này đứng ra làm con của những người khác. Cha mẹ ruột mình thì còn ở Việt Nam, nhưng mình bây giờ lại không quay lại bảo lãnh bố mẹ qua được. Tại vì mình đâu còn là con của họ trước pháp luật nữa. Nhưng khi cái việc này nó xảy ra và cái việc này nó đã được làm, họ đâu có suy nghĩ rằng là ồ, khi tôi tới Mỹ tôi không bảo lãnh được bố mẹ tôi nữa tại vì tôi là con của người khác rồi. Họ đâu có suy nghĩ như vậy. Lúc đó họ chỉ suy nghĩ là họ có thể được đi ra khỏi nước Mỹ. À, xin lỗi, họ được đi ra khỏi nước Việt Nam. Và cái hậu quả là họ không quay lại để bảo lãnh cho bố mẹ được tại vì bố mẹ không còn là bố mẹ của họ nữa rồi. Trước pháp luật, không. Chuyện xảy ra rất là nhiều. À, nhưng cái mà tôi muốn mang đến để cho quý vị thấy những cái khúc quanh và những cái phức tạp của một cái hồ sơ như thế này, khi ông này ông ấy còn sống, ông ấy là một người bác sĩ, và trước khi ông ta mất thì ông ta đã bị thưa. Ông ta đã bị thưa là bởi vì ông ta đã làm một cái gì đó mà để rồi cái người thưa ông ta là người bị thiệt hại, mất vợ. Và khi ông ta bị thưa thì ông ta đã không cần để ý đến cái hồ sơ tố tụng này. Ông ta không có luật sư đại diện, ông ta làm ngơ cái việc trả lời cái hồ sơ trên tòa đưa cho ông ta. Và cái thời gian để ông ta làm cái việc này nó đã hết. Và khi cái cuộc xử này nó xảy ra, ông ta cũng chả thèm để ý đến. Tại vì ông ta không có xuất hiện ở trên tòa. Thì tòa ra lệnh cho cái ông này ông bị thua cái hồ sơ Nhưng cái mà xảy ra, cái việc xảy ra là tòa ra lệnh 2 ngày sau khi ông này ông ấy chết rồi. Tại vì tòa không biết là ông ấy đã chết rồi. Và tòa ra lệnh 2 ngày sau khi ông chết. Thì cái câu hỏi ở đây là cái lệnh tòa đó nó còn có hiệu lực hay không? Ông ta đã chết rồi thì cái hồ sơ đâu còn nữa đúng không? Nhưng mà phía bên thưa ông ta yêu cầu tòa cho họ cái lệnh nâng phổ thân, cái tiếng Hy Lạp đó có nghĩa tiếng Latin chứ, tiếng Latin đó có nghĩa là nó có hiệu lực vào cái lúc đó. Họ yêu cầu cái lệnh này nó có hiệu lực 2 ngày trước khi ông ta chết. Tại vì 2 ngày trước khi ông ta chết, cái hồ sơ này nó đã được quyết định nhưng cái lệnh đã không được ký cho đến 2 ngày sau khi ông ta chết. Và sau khi cái việc này nó xảy ra rồi thì cái phía bên bảo hiểm họ không có phản đối. Cái số tiền mà cái ông này ông ấy thua là coi như một nửa cái tiền, cái khoản tiền mà ông ta còn để lại. Có thể đó là lý do tại sao mà cái ông em của cái ông này mới tranh cãi yêu cầu tòa chia cái số tiền hay là phân phối cái số tiền bảo hiểm đó cho ba đứa nhỏ thay vì nó nằm trong cái khối tiền tài sản mà ông ta để lại. Đây là cái khúc mắc của cái khúc quanh của những cái hồ sơ như thế này. Nó không có đi con đường giống như là mình nghĩ. Ồ thế thì đi từ A đến B đến C thế là hết. Cái hồ sơ nào nó cũng có những cái sự sai trái trong đó để rồi nó trở thành một cái hồ sơ tố tụng mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Có những cái việc nó xảy ra trong những cái việc làm trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ nghĩ nó xảy ra như vậy, phải không? À, giống như là cái câu nói ở trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình đó, ma chê cưới trách, lúc nào nó cũng có những cái sai xảy ra hết, cho dù mình có tính đến cỡ nào nó có những cái lỗi lầm nhỏ hay lớn nó xảy ra trong những cái thời gian như thế. À, và vì vậy khi chánh án ra lệnh là cái lệnh của chánh án mà ông này ông thua cái hồ sơ, cái ông mất á, ông thua cái hồ sơ bị thưa á, vì vấn đề mà ông ấy làm sai trong cái việc medical malpractice với cái người thưa ông ta là phải trả cái số tiền đó. Bởi vì nếu cái lệnh tòa đưa ra sau khi ông mất thì cái lệnh tòa đó nó không có cái hiệu lực vì ông đã chết rồi, cái hồ sơ nó hết rồi. Nhưng mà lệnh tòa được đưa ra với cái ngày có lệnh, có hài, có hiệu trước khi ông ta chết thì không có lý do gì cái lệnh đó không phải là một cái lệnh có hiệu lực. Và rồi cái số tiền mà còn lại đó sẽ được chia như thế nào? Dựa trên cái luật phát sinh tự nhiên đó thì ông này ông mất đi, nếu ông ấy không có vợ thì tài sản đó sẽ chia về cái người mà đứng gần nhất ông ta, đó là anh em của ông ta, nó không chia một nửa cho bà tại vì đã được thẩm định là bà chết trước ông mà, thì anh em của ông ta sẽ được hưởng cái tài sản đó thay vì là ba đứa con của ông này được hưởng cái tài sản đó. Quý vị có thấy cái sự khác biệt không? Có thấy cái sự sai trong cái hồ sơ này đã xảy ra rất là bất hạnh như thế nào đối với ba đứa nhỏ này? Và nếu cái số tiền để lại đó là để cho những cái đứa dưới tuổi vị thành niên thì cái người cha, người mẹ, cái người giám hộ, cái người chú, người bác, người cậu làm cái guardianship chứ không làm cái việc xin nhận làm con nuôi adoption. Làm cái guardianship để mình giữ cái số tiền đó cho đứa cháu hay đứa con này đến khi nó được 18 tuổi. Và cái mà nó xảy ra mà nhiều người không có thấy và không có để ý đó là đến cái lúc nó 18 tuổi cái tiền nó thuộc về nó. Nếu nó muốn lấy mình không phản đối được. Tòa sẽ ra lệnh cho nó được lấy cái tiền đó. Trừ khi cái lý do chính đáng là mình không thể nào giữ cho đến một lúc nào đó. Cho nên bây giờ chúng ta lại nói đến cái câu nói mà người Việt Nam mình hay vẫn có đó, đó là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngày hôm nay chuyện đó nó không có xảy ra được nữa, có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Cho nên cái mà chúng ta phải chấp nhận đó là cái sự hoạch định của cái cuộc sống của chúng ta ở đây nó khác. Nó khác lắm với cái thời gian chúng ta đã ở Việt Nam hay là ở Việt Nam 50 năm về trước. Cho dù cái hồ sơ này ngày hôm nay nó đã quá 100 năm, nhưng mà những cái điều luật đã đưa ra trong cái hồ sơ này nó đều được áp dụng ngày hôm nay. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta ở đây, ở những tiểu bang khác. Và quý vị đã có những lời giới thiệu văn phòng của chúng tôi cho những người quen, những người thân ở những thành phố khác, ở những tiểu bang khác gọi cho chúng tôi. Chúng tôi thật là cảm động và không biết nói sao cho hết những lời tạ ơn này. Vì quý vị đã có cái sự tin tưởng và đã giới thiệu văn phòng của chúng tôi cho tất cả mọi người như thế. Tôi cũng không biết nói hơn là cảm ơn quý vị và cầu xin ơn trên chúc cho quý vị luôn được an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Và mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và quý vị có thể đặt câu hỏi bằng điện thoại hoặc trên mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Ở cái trang cuối trang mạng lưới của chúng tôi có nơi để quý vị có thể đặt câu hỏi, và tin chắc rằng là quý vị sẽ nhận được câu trả lời. Và những cú điện thoại quý vị để cho gọi cho chúng tôi và để lời nhắn lại, quý vị sẽ có câu trả lời nội trong ngày là tối đa là nhiều nhất, và ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ thì quý vị sẽ nhận được cú điện thoại ngày hôm sau. Nếu chúng tôi nhận được lời nhắn của quý vị rõ ràng và có tên số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi, những người luật sư ngoại quốc, những người luật sư Việt Nam luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, luật hình sự, luật dân sự, di trú, hợp đồng, thương tích, tai nạn, và những gì chúng tôi không làm, chúng tôi sẵn sàng tìm luật sư để giúp cho quý vị nói chuyện với họ để có được cái câu trả lời cho những thắc mắc về pháp luật mà quý vị đã có và lo lắng là phải giải quyết như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự giao ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Website của văn phòng Empire Law Office là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là từ sở làm về, hay là mới vừa đưa các con, các cháu, các em của mình đi học, đang trên con đường về hoặc là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.